Xin hỏi kỹ rồi thiệt hay giả? Nếu nó là thiệt á, thì bảo vệ nó cũng đành đi, phải không? Mà nó là giả, thân nó là giả, rồi cái tâm mà suy gẫm cũng là giả. Hai cái giả mà mình lại lo bảo vệ nó, mà càng bảo vệ nó thì càng tạo nghiệp nặng, mà càng tạo nghiệp thì càng trầm luân sâu. Như vậy thì một cái dòng trầm luân triền miên không dứt, mà cả thế gian đều như nhau, ít có người nào thoát ra cái đó. Chỉ có Đức Phật sau khi ngộ đạo rồi, Ngài thấy rõ ràng thân này và tâm này đều là cái tướng hư ảo không có thiệt. Thấy rõ như vậy cho nên mới có những cái thuyết vô ngã đó. Không có cái ta thiệt, thân là duyên hợp không thiệt. Còn cái tâm, tất cả những cái tâm niệm đó cũng là duyên hợp không thiệt. Thì ta chấp mình, chấp ta, chấp cái gì? Hoặc là chấp ta ở thân, hoặc là chấp ta ở tâm, phải không? Mà hai cái đó đều không thiệt hết. Cho nên Phật nói là vô ngã. Nghe nói vô ngã nhiều người thất vọng. Mình đứng sờ sờ đây mà nói vô ngã, nó không có mình, thì chuyện không bao giờ chấp nhận được. Nhưng mà đó là một cái lẽ thực mà lâu nay chúng ta cố tạo, cố giữ. Như vậy thì cái mê lầm chấp thân thiệt đó là vô minh. Cái mê lầm chấp cái tâm sinh diệt là cái tâm mình thật, đó là vô minh. Bây giờ ngược cái vô minh là gì? Ngược cái vô minh là minh hay là giác? Đó. Ngược với vô minh là giác ngộ. Đó. Mà giác ngộ có gì đâu xa lạ. Ngay nơi thân này, nó không thiệt, biết đúng nó là không thiệt. Đó là giác. Cái tâm sinh diệt biết không thiệt, biết nó rõ là không thiệt. Đó là giác. Có tìm cái giác ở đâu nữa? Nhưng mà quý vị chịu giác hay chịu mê? Muốn cái nào? Ai tu cũng muốn giác ngộ hết mà. Đó dễ quá mà. Thấy thân mình không thiệt, duyên hợp không thiệt, thì có còn cũng không quá mừng, có mất cũng không quá buồn, phải không? Thứ không thiệt, mà có ai xúc chạm tới mình cũng không quan trọng, có thiệt thòi một chút ít phần vật chất nào cũng không có buồn phiền. Thì vậy mình thánh chưa? Quý vị thấy thánh chưa? Giác ngộ thì mới thành thánh được. Còn tại giờ mình đam mê này, chấp thân không thiệt mà chấp là thiệt, cho nên mình dành từng miếng ăn, dành từng cái mặt, thiệt thòi một chút là cái là la. Thì đó là từ cái vô minh, cho nên giờ nó tạo nghiệp tranh đấu với nhau, giành giật với nhau. Rồi chấp cái tâm là thiệt của mình, nghĩ suy tính toán phân biệt cho cái gì của mình nghĩ là đúng, người khác nghĩ thì sai. Do đó mà tranh cãi, hơn thua, rồi gây không biết bao nhiêu phiền hà với nhau. Như vậy thì sở dĩ chúng ta đau khổ là sao? Vì lầm nhận cái thân thiệt và cái tâm đó thiệt, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ hỏi cho tất cả cái mà hiện giờ chúng ta gọi là khổ đó, đều là nếu đủ ăn đủ mặc thì khổ bằng cái gì? Khổ vì tâm. Sao mà sống với mấy người đó không vừa ý chút nào hết, mà cứ gặp mặt hoài, phải không? Quán tắng hội khổ đó. Thì như vậy cái khổ đó là từ đâu ra? Nó không phải là từ thiếu ăn thiếu mặc, mà từ cái nội tâm nó không ưng thuận, không hòa hợp với nhau, thì sanh ra phiền hà. Bây giờ nếu mình biết cái tâm nó không thiệt, giả sử mình đang lý luận cái việc đó như thế này là phải, mà người kia nói không, như vậy là khuế, thì cười nó phải. Sự việc này là cũng là suy luận, mà suy luận là không thiệt, là vô thường, thì anh thấy phải hay là tôi thấy phải cũng được, không có sao hết, không có gì quan trọng phải cãi. Thì mọi việc rồi bỏ qua, mọi việc rồi bỏ qua. Thì như vậy người ta nói mình sai mình không buồn, ta chê mình chặt, mình không giận, thì như vậy có thánh chưa? Là thánh chưa? Chứ vậy tu thiệt là dễ, có gì đâu khó, phải không? Nghĩa là thấy rõ thân thì không thiệt, thấy rõ cái tâm phân biệt của mình nó là không đúng, không chắc, không thiệt. Mà không thiệt thì làm sao nó nghĩ đúng được? Cái là tạm duyên thế này thì nó hiểu thế này, duyên thế kia nó hiểu thế kia, duyên thuận với nó thì nó mừng, duyên nghịch với nó thì nó giận. Thì chuyện đó là chuyện tạm bợ, có gì thiệt đâu. Vậy đó mà có nhiều người cứ nói tôi giận người đó 10 năm không có quên á. Hay quá. Thấy không? Cái đó thiệt là hay. Hay đó là hay của cái trầm luân đó. Đi sâu tận không biết cái địa ngục thứ mấy. Bây giờ chúng ta biết cái thân không thiệt mà cái tâm suy gẫm cũng là không thiệt, thì giả sử có trái ngược nhau cũng cười thôi, đâu có thiệt gì mà cãi nhau, mất thì giờ vô ích, phải không? Thì như vậy chỉ cần thấy hai cái điều đó đều không thiệt thì quý vị thấy tu hay chưa? Tu có dễ thành thánh không? Mà mình làm cái gì mình cho là phải, mà người khác họ cho là quấy, họ chửi mình, thì mình thấy cái chửi đó thiệt không? Cái nghĩ không đúng, mình nghĩ không chắc, không đúng là chân lý, người khác nghĩ cũng không chắc đúng chân lý, thì cái lời chê, lời mắng cũng là có chân lý gì đâu. Trò chơi, cười với nhau, chửi mình cười thôi, thì có thánh chưa? Người ta chửi mà mình cười có thánh không? Đó. Như vậy thì thánh ở chỗ nào? Tìm ở đâu? Thánh ngay nơi cái thấy được lẽ thật, căn bản là thật về thân, cái thật về tâm của mình đó. Rồi mọi việc mình không có dính, không có chấp, mà mọi việc không dính, không chấp thì tu có khổ không? Tu có khó không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy thân thiệt, thấy cái tâm suy nghĩ đó là thiệt đó, thì như cái tay tôi úp một chiều về, bây giờ đổi lại thấy nó giả, lật lại cái khó không? Khó không? Từ thấy thiệt đó mình ta như cái bàn tay đang úp, bây giờ đổi lại thấy nó không thiệt thì nó dễ không? Như trở bàn tay có gì đâu mà không biết tại sao không đổi. Cái câu hỏi đó không biết tại sao người ta không chịu đổi mà chịu thấy theo cái cũ đó hoài à. Rồi than tu sao khó quá, phải không? Tu khó quá. Rồi có nhiều người nghĩ rằng mình tu thì phải bị khảo đảo, bị người này hành người kia nặng nhẹ đủ thứ hết. Mà nếu tu mà thấy bị khảo đảo đó thì có phải là giác hay là tu trong mê? Bởi thấy mình thiệt, thấy cái nghĩ mình thiệt cho nên bị khảo đảo. Chứ nếu thân là giả, cái tâm nghĩ suy cũng giả, thì có gì đâu mà khảo đảo, phải không? Có cái gì làm cho mình phải khổ sở, phải thối tâm? Bởi vậy nên trong nhà Phật nói, đến cái chỗ tột cùng đó, tu hành nó dễ như trở bàn tay, nó nhanh. Vì vậy mà gọi là đốn giáo. Đốn giáo là chỗ đó, phải thấy đúng như thật về thân, đúng như thật về tâm rồi thì mọi cái phiền não không còn cớ gì mà xâm nhập được. Còn thấy thân thiệt, thấy tâm sinh diệt đó là thiệt thì phiền não tràn trề, gỡ không ra, gọt không sạch, nó còn, nó đeo hoài chứ không gì hết. Còn thấy thân thiệt, còn thấy cái tâm phân biệt đó là thiệt, tâm mình thì không bao giờ hết phiền não. Dù cho bác ngồi thiền một ngày 8 tiếng cũng chắc hết không nổi nữa. Khi ngồi thiền thì làm thinh chứ ra nó động tới cũng cãi, phải không? Bởi vì nó thiệt chứ mà. Bởi vậy cho nên cái tu là phải thấy cho tột, từ cái mê chuyển thành giác. Mà chuyển thành giác thì mình sẽ hết phiền não. Bởi vậy quý vị mới thấy tại sao ở thiền viện bắt phải tụng Bát Nhã. Tụng Bát Nhã thì trong chiếu kiến ngũ uẩn giải không thì cái tâm thân và cái tâm mà mình chấp đó, nó còn thiệt không? Nó không thiệt. Thì độ tất cả khổ ách dễ như trở bàn tay. Phải không? Qua hết khổ nạn rồi. Vậy đó mà đêm nào cũng tụng, thuộc lòng, tụng tới tụng lui hoài, mà khổ ách cứ còn hoài. Thỉnh thoảng cũng khóc, cũng phiền, phải không? Là tại vì mình không có thấm được cái lẽ thật của đó. Nếu thấy thân này rõ ràng là duyên hợp không thật, nhưng chỉ là còn duyên, đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó tan hoại. Mình biết rõ cái thân tan hoại thì cái gì tùy hoàn cảnh mà mình sống, chứ không có đòi hỏi, không có tranh giành với ai. Còn biết cái tâm hơn thua phải quấy là không thiệt, thì giả sử có ai nói hơn nó thua thì cười thôi. Cái không không thiệt mà có gì chấp, có gì giận. Thì biết được hai cái đó đúng như thật thì sự tu có dễ dàng lắm không?